Chương 6 Tạo khoảng trống trong nhịp điệu. Chúng ta có nhiều năng lực khả dụng vào mỗi thời điểm hơn là chúng ta tưởng. Thích Nhất Hạnh.
Phil, anh chàng cung cấp thường xuyên các thiết bị điện cho tôi, ngày nào cũng làm theo một kiểu. Anh ta thức dậy khi trời hãy còn tối, chất hàng lên xe, rồi chạy xe ngoài đường gần hết buổi sáng và đầu buổi chiều để giao hàng. Vòng đi của anh đúng theo dự đoán như chiếc kim đồng hồ. Anh ta vẫn gặp những con người ấy, những con chó ấy và cũng sự tắc đường ấy. Ngày này qua ngày khác để bù lại, anh ta đâm ra nghiện chương trình trò chuyện trên đài phát thanh và các một giải trí truyền thanh khác. Sự buồn nản thật không chịu nổi, anh ta thừa nhận. Ngày nào tôi cũng chỉ chờ cho hết một ngày làm việc để có thể bắt đầu cuộc sống thực của mình. Tôi đề nghị Phil giảm bớt âm thanh rù rì và mở mắt, mở tai ra với thiên nhiên xung quanh mình. Tôi giải thích rằng thay vì chịu đựng sự nhàm chán khiến cho ngày dài bất tận, anh ta có thể thử tìm một thứ gì đó trong ngày có thể thu hút sự quan tâm của anh. Anh nói là anh sẽ thử làm. Vậy là anh đi kiếm một số đĩa và sách nghiên cứu về các loài chim và chỉ trong một thời gian ngắn anh đã trở thành một chuyên gia về chim. Mấy tháng sau anh kể với tôi, gần như là sáng nào tôi cũng thức dậy với những con chim, cho nên thật dễ giữ đúng giờ giấc. Tôi bắt đầu với chim dẻ xanh, rồi hồng tước, diều hâu đuôi đỏ và các loại chim sẻ, chim hót thông thường. Gần đây tôi được thấy một con chim ưng đen và tôi rất hứng thú khi phát hiện ra một con mỏ nhát có vân đến nỗi tôi đã đánh rơi kiện hàng. Cũng may đó không phải là loại hàng dễ vỡ. Anh hãnh diện khoe với tôi tấm hình của một con chim mỏ nhát loại hiếm trên chiếc điện thoại của anh ta cùng với hình chụp của mấy chục loài chim khác. Mọi người không thích những người giao hàng chụp hình ở sân trước nhà họ đâu. Anh thừa nhận, nhưng khi lấy chiếc điện thoại ra, tôi làm ra vẻ như đang có một cuộc nói chuyện quan trọng và ông thấy đó, tôi đã làm được việc của mình. Giờ đây chẳng cần đến đồng hồ báo hiệu giờ đi làm, Phil vẫn vui vẻ lên đường, lắng tai nghe tiếng chim hót và nhớ được nhiều câu trong bài Hội nghị loài chim, một bài thơ từ thế kỷ thứ 12 mà anh thích. Chẳng có gì thay đổi trên con đường đi hoặc trong sự đơn điệu của công việc giao hàng, nhưng với sự thích thú mới, thời gian trong ngày của anh đã được định hình lại và đổi khác. Thời gian đã trở thành của anh. Phil đã tìm ra một bí quyết giá trị. Nếu muốn hòa hợp với thời gian để cho một ngày của mình không quá vất vả mà cũng không kéo lê một cách tẻ nhạt, chúng ta cần thay đổi khoảng cách giữa các nhịp điệu, đánh thức mình bằng cách làm một điều gì khác để chuyển sang một cách sống khác. Chúng ta sẽ nói về điều đó trong chương này.
Tình thương đúng chỗ.
Nhiều người trong chúng ta thường phải chật vật vì những đòi hỏi cấp bách đối với thời gian và sức lực của mình từ phía gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp và cả những người lạ. Trong hầu hết trường hợp, chúng ta sẵn lòng làm ơn cho họ nếu như chúng ta có thể đưa yêu cầu của họ vào lịch công việc dày đặc và trong khả năng tài chính eo hẹp của chúng ta. Mang gì đó đến nhà bưu điện, cho một người đi nhờ xe đến phi trường, không có gì, chúng ta vui vẻ trả lời quy tắc vàng này: hãy làm cho người khác những gì bạn muốn họ làm cho bạn. Không chỉ là một sự răn dạy tinh thần ghi sâu vào trong tâm trí của bạn, mà còn là một lời khuyên thực tiễn bổ ích. Những việc thiện mà bạn làm cho người khác thường được đáp lại. Miễn là không có bên nào lợi dụng bên kia, thì việc có đi có lại vẫn luôn luôn tốt đẹp. Rắc rối là khi có sự không cân bằng giữa hai bên hoặc có một người nào đó cho rằng bạn mắc nợ họ. Khi sự trao đi chỉ có một bên thì bổn phận của chúng ta là phải sửa chữa tình trạng, nếu không thì chúng ta có thể khiến cho người khác đau khổ vì sự vô tâm của chúng ta, hoặc là chúng ta sẽ đau khổ vì sự vô tâm của người khác. Cái vòng luẩn quẩn này có thể gây ra những bực bội, tức giận và hiểu lầm. Nhưng có những cách để tái lập cân bằng khi bạn cảm thấy mình đang cho đi quá nhiều.
Khoảnh khắc định tâm. Việc ấy có đáng cho bạn mất thì giờ hay không?
Khi bạn chiều theo những đòi hỏi vô lý hoặc ngớ ngẩn của người khác đối với thì giờ, công sức và tiền bạc của bạn, thì không phải là bạn đang giúp đỡ họ. Lạt Ma Chogyam Trungpa có một tên gọi rất hay để chỉ sự chấp nhận những đòi hỏi vô lý của người khác: từ bi vô nghĩa. Cần phải phân biệt khi nào thì nên nói không. Điều này Phật giáo gọi là từ bi phẫn nộ, grateful compassion. Đôi khi bạn phải từ chối, nhưng mà ở đâu và khi nào? Sau đây là một số hướng dẫn thực hành để tạo ra khoảng hở qua việc dành lại thời gian của mình. 1. Bạn có đủ khỏe và đủ mạnh để làm công việc được yêu cầu hay không? Nếu như sức khỏe, thể chất và tinh thần của bạn không thích hợp với công việc ấy, thì chỉ riêng điều này cũng đủ để từ chối. Nếu một người nào đó cần được chở đi đâu đó, hoặc muốn bạn giúp họ dọn nhà mà bạn đang cảm thấy mình đuối sức, thì hãy nói với người kia rằng mình không được khỏe, rằng bạn lấy làm tiếc nhưng việc này bạn không làm nổi. Tương tự, nếu bạn thấy thời tiết không thuận tiện hoặc là nguy hiểm để làm giúp cho ai một điều gì đó thì hãy thôi. Hãy giữ những ranh giới và những mong đợi lành mạnh. Không ai bắt bạn phải làm một anh hùng. Như ta đã học trong phần trước, lòng thương người bắt đầu từ chỗ thương mình. 2. Sự đòi hỏi thời gian đối với bạn có hợp lý không? Nói cách khác, nó có rõ ràng, ngắn gọn và có giới hạn không? Bạn không cần phải nhận một nhiệm vụ mơ hồ và khó chấm dứt. Đừng e ngại, xác định cho rõ công việc đó bao gồm những gì, phải làm trong bao lâu và ai sẽ là người phải chịu phí tổn. 3. Yêu cầu đó có vặt vãnh quá không? Điều này có thể gây rắc rối, bởi vì điều bạn cho là vặt vãnh lại có thể là quan trọng đối với người khác. Nếu bạn được yêu cầu thay thế cho một người khác lẩn tránh trách nhiệm, bạn có thể từ chối. Điều này trở thành một sự tập luyện để phân biệt cái tôi nhỏ bé với tự ngã lớn lao và thời gian bé nhỏ tầm thường tuần tự với thời gian chu kỳ lớn hơn, hoặc là bất tận bằng cách luôn luôn nhớ đến những hình ảnh lớn cùng những kết quả dài lâu. Nếu thấy các tiêu chuẩn trên đây đã được đáp ứng, thì hãy yên tâm mà dành cho họ thời gian, công sức, tiền bạc và tình thương của mình. Còn nếu không, thì hãy rút lui, tìm cách để đưa ra một sự từ chối dứt khoát và mang tính xây dựng đối với yêu cầu của người khác. Trong trường hợp của một đứa trẻ, một người bạn hoặc một người mà bạn có mối quan hệ ràng buộc hoặc phụ thuộc lẫn nhau, hãy giải thích rõ ràng vì sao đề nghị không được bạn quan tâm và hãy lịch sự từ chối. Có thể là với một câu nói thêm vào lúc này. Trong trường hợp của một người hay tranh cãi thì hãy tránh những cuộc thảo luận khó chịu, có thể làm tốn hơi sức. Chỉ đơn giản lùi lại và tạo một khoảng cách an toàn về mặt vật chất hay tình cảm. Hãy ủng hộ cho tự ngã lớn lao của mình bằng cách nói không với những đòi hỏi và mong đợi vô lý. tại sao lại để cho những ý niệm thương người giản đơn và lầm lạc biến bạn thành một diễn viên phụ cho một mong đợi phù phiếm của người khác. Đừng cảm thấy bắt buộc phải trả lời các cuộc gọi, những email hoặc những tin nhắn. Hãy giữ sự chính trực và trầm tĩnh. Nếu muốn, bạn có thể cầu nguyện và chúc tụng những điều tốt đẹp cho họ. Khi có quá nhiều đòi hỏi đến sự chú ý của chúng ta, thì điều này không những làm tiêu hao sinh lực, mà nếu nó còn kéo theo những điều tiêu cực và bất lợi, chúng ta có thể cảm thấy thực sự suy nhược bởi các hậu quả. Trong Phật giáo, lậu hoặc là từ thường được dịch ra là uế nhiễm, một khái niệm then chốt bao gồm tham lam, sân hận, vô minh, kiêu mạn và ganh ghét. Chính Đức Phật đã gọi đây là ngũ độc cơ bản, phá hỏng sự hài hòa, bình yên, chính trực và hạnh phúc. Những lậu hoặc hay nhiễu loạn trong trường sinh khí của chúng ta làm lu mờ ánh sáng của mặt trời bên trong ta. Cần có sự tập trung sáng suốt, chủ tâm và những giới hạn lành mạnh để duy trì và khơi dòng một cách khôn ngoan cho các năng lực bên trong từ bi, nhẫn nại là một trong những hình thức bảo vệ tốt nhất. Đã có một thời, các nhà khoa học cho rằng chúng ta chỉ có một số tế bào não nhất định và phạm vi chú ý của chúng ta bị giới hạn. Nhưng một nghiên cứu được Richard Davidson tiến hành vào năm 2007 tại Đại học Wisconsin. Trong đó, các nhà nghiên cứu theo dõi các đối tượng thiền định suốt 3 tháng đã cho thấy một năng lực từ trước đến nay khoa học chưa biết đến của các thiền giả trong việc tĩnh tâm, gia tăng phạm vi chú ý, quan sát và nhanh chóng tập trung vào một số đối tượng. Phép thiền của Phật giáo Tây Tạng được thấy là công cụ hàng đầu để bảo tồn sinh khí, nâng cao sự an định và tăng thêm hạnh phúc. Trong những lúc khủng hoảng hoặc cấp bách, một bài thiền bình thường thậm chí đơn giản như bài tập thở, mỉm cười, thư giãn đã nói ở chương 1 cũng có thể giúp ta trấn tĩnh và tập hợp sinh khí cùng sự định tâm. Những nỗ lực này sẽ giữ cho nguồn sinh lực vốn có của ta không bị liên tục hao cạn. Thiền và nhận thức trong định tâm có thể giữ cho nguồn sinh lực của ta vẹn nguyên. Ta hãy xem điều này được thể hiện trong cuộc sống thực tế như thế nào. Là một đại diện văn phòng bất động sản tại một khu thương mại lớn, Karen phải thường xuyên bận rộn, lo sợ bị lỡ mất cơ hội làm ăn, cô luôn phải sẵn sàng cho dù là đang ở nhà chăm sóc hai đứa con còn đi học. Tôi cảm thấy như bị giam vào công việc, cô giải thích, thực ra thì tôi thấy thích mọi người, nhưng việc phải đi ra ngoài để giới thiệu một bất động sản trước cung cách thất thường của thân chủ đã trở thành một việc nhức đầu mãn tính. Rồi khi quay trở về nhà thì phải lo cho chồng cho con, chẳng còn hơi sức đâu nữa, tôi chẳng có chút thì giờ nào cho riêng mình. Ngoài các bài tập thở và tập trung tâm trí cơ bản của Phật giáo, tôi đã đề nghị Karen tìm một khoảng không gian để thiền định khi bôn ba giữa các cuộc hẹn trong công việc. Tôi biết có một nơi. Mắt cô sáng lên khi nghe lời đề nghị. Mấy tháng sau, khi gặp lại cô, Karen kể rằng có một địa điểm rất đẹp mà cô yêu thích tại một công viên ở trung tâm thành phố. Có một cây cầu bé xíu, bắc ngang dòng sông và một thác nước nho nhỏ chảy vào khe núi. Đó là một trong những điểm tuyệt hảo, nhưng vì nó ở xa con đường đất nên chẳng bao giờ có đông người. Không những Karen thường có những lúc nghỉ trong lịch làm việc bận rộn của cô để đến nơi ốc đảo thanh bình và tĩnh lặng này, mà cô còn dẫn một số thân chủ đến đây. Bởi nó làm tôi lắng dịu, nơi này còn khiến cho việc sử dụng thời gian của tôi trở nên hiệu quả hơn. Cô nói, chỉ mới hôm kia đây, một cặp vợ chồng đi với tôi đang phân vân về việc nên ở thành phố hay nên ở thôn quê. Nhưng sau khi tôi dẫn họ đến địa điểm đặc biệt này, chỉ cách căn hộ tôi giới thiệu có 10 phút, thì họ quyết định mua ngay. Thật ngạc nhiên khi thấy việc lắng dịu và định tâm có thể đem lại những điều tốt đẹp gì. Hãy nghĩ đến những giây phút thư giãn nho nhỏ mà bạn có thể tạo cho mình, như Karen đã làm, để thấy mọi việc một cách sáng suốt hơn và khả năng kết nối mạnh mẽ hơn với thiên nhiên và với con người.
Nghệ thuật xếp hàng chờ đợi.
Nhiều người chúng ta cảm thấy cuộc sống hàng ngày là một cuộc chạy đua với chiếc đồng hồ. Thậm chí chúng ta còn trở nên căng thẳng nhiều hơn vì những sự gián đoạn, trì hoãn, trở ngại và những sự cố bất ngờ thường xuyên xảy đến với lịch làm việc bận rộn của chúng ta. Khi chúng ta chống lại tình thế như vậy, cuộc sống trở nên rất chậm chạp. Làm sao chúng ta có thể xử sự một cách có ý thức với việc xếp hàng chờ đợi tại ngân hàng, tại quán ăn, tại quầy tạp hóa hoặc tại phòng mạch bác sĩ? Chúng ta có thể làm gì khi mà cơ chế trả lời tự động bắt chúng ta phải chờ? Khi thời tiết trở nên xấu đi và tất cả các chuyến bay đều bị đình hoãn hoặc là hủy bỏ, các nhà kinh doanh và các cá nhân đã có những cách làm sáng tạo để khỏi cảm thấy thời gian dài, bất tận. Trong xã hội ngày nay, người ta có nhiều dịp phải xếp hàng chờ đợi, như khi mua vé xem phim, mua vé xem thi đấu thể thao, mua hàng trong các dịp lễ. Trong nhiều trường hợp, việc chờ đợi đã thành một cơ hội đem lại nhiều thích thú. Nó có thể dẫn tới những sự kết nối tình cảm hoặc kinh doanh mới mẻ. Các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở cung cấp dịch vụ khác từ lâu đã hiểu rằng nếu khách hàng trông đợi một mức độ phục vụ nào đó và rồi họ thấy sự phục vụ mà họ nhận được cao hơn mong đợi thì họ sẽ rất hài lòng. Một trong những bí quyết thu hút khách của nhiều nhà hàng là thêm 10 phút vào khoảng thời gian chờ đợi mà họ nói với khách hàng. Thế rồi khi bàn ăn được phục vụ sớm hơn dự đoán, khách hàng sẽ thấy hài lòng và họ thưởng thức bữa ăn với cái ấn tượng là được phục vụ hiệu quả và chu đáo. Một bí quyết khác nữa mà giới kinh doanh thường dùng để giảm sự nhàm chán sinh ra vì thời gian chết là tạo ra một kiểu tương giao nào đó. Với việc đặt các tấm gương trong khu vực chờ đợi cạnh các thang máy, một khách sạn đã thấy rằng việc này đã làm giảm sự phàn nàn vì chờ đợi lâu. Mọi người thích nhìn ngắm mình và thật thú vị khi ta biết rằng nút bấm đóng cửa trên thang máy thường chỉ là nút giả nhằm để cho người ta có cái để mà bấm trong khi chờ đợi cánh cửa đóng lại. Trong phòng chờ đợi của bác sĩ hay nha sĩ, các tạp chí để khách hàng đọc theo kiểu xưa đã được thay thế bằng những biểu bảng hoặc những hình giải phẫu cơ thể đầy màu sắc để giúp bệnh nhân tự tìm hiểu về cơ thể mình. Ở tầm mức cá nhân, cũng có nhiều giải pháp sáng tạo. Hãy xem trường hợp Christopher, một nhân viên văn phòng 29 tuổi, sống ở vùng ngoại ô Boston. Việc phải lái xe, đi làm và phải trả tiền đậu xe hàng ngày đã trở nên quá tốn kém và mất nhiều thì giờ đến mức anh đã chuyển sang phương tiện công cộng. Giờ đây, thay vì phải ngồi chờ kẹt xe hai lần mỗi ngày, anh thấy thích thú với quãng đường đi bộ ngắn ngủi 15 phút tới trạm xe buýt. Luôn luôn có những điều mới lạ để quan sát và anh đã học được nghệ thuật tươi cười với những người lạ. Về sau, anh còn học cách làm thơ haiku, một loại thơ nguồn gốc từ Nhật Bản. Mỗi ngày, anh cố gắng để viết ít nhất một bài haiku rút ra từ một trải nghiệm, ý tưởng, cảm nghĩ sâu sắc và đáng nhớ. Và khi đứng xếp hàng trước ngân hàng hoặc tiệm tạp hóa, điều này cũng có lợi khi anh chăm chú quan sát những gì diễn ra xung quanh. Việc đi tới đi lui đến nơi làm việc trước đây gần như là một sự lãng phí thì giờ đối với Christopher. Giờ đây, anh đã tìm ra một công việc sáng tạo đầy thích thú. làm chủ sự chờ đợi mỏi mòn thì bạn sẽ thấy thân thiện với thời gian hơn và không còn phải chán nản bực bội nữa. Việc sống trong thời gian vĩnh hằng là điều vượt quá những mong đợi lớn lao nhất của bạn. Đây là đạo của hiện tại đầy hân hoan. Sau đây là một số bí quyết thực hành khác về chờ đợi mà trách nhiệm chính là ở bạn chứ không phải cái đồng hồ. 1. Chọn lấy dòng người dài nhất ở quầy thanh toán. Như vậy, bạn sẽ không thấy thất vọng và bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng nó di chuyển nhanh hơn các dòng người khác xung quanh bạn. Hãy mỉm cười với những khách hàng đã chọn dòng người ngắn nhất. Chỉ với việc đến đứng phía sau của dòng người dài nhất, bạn có thể làm thay đổi không khí trong phòng, lắng dịu nhịp độ và làm thay đổi nhận thức về thời gian. 2. Hãy khe khẽ tụng, đọc câu Om Mani Padme Hum, thần chú của Phật giáo Tây Tạng, hoặc bất cứ lời tụng niệm thanh bình, tĩnh lặng nào khác, để lắng dịu đầu óc và đưa bạn trở về tâm điểm. Hoặc hồi tưởng và nhớ lại những bài thơ yêu thích của mình. 3. Khám phá không gian xung quanh mình. Nhịp điệu, các âm thanh, kết cấu của khung cảnh, tiếng nói và chuyển động của những người xung quanh mình. Đừng gán cho chúng một nhãn hiệu nào cả. Chỉ việc thư giãn với thời gian và đón nhận tất cả. 4. Bắt ấn Sunni, chụm các đầu ngón tay giữa và ngón tay cái vào với nhau. Đây là một thủ ấn kinh điển hoặc một phương pháp thiền tĩnh lặng để trau dồi tính kiên nhẫn. Các ngón tay này liên quan tới kinh mạch phổi và kinh mạch tim theo thứ tự và sẽ điều hòa sự hô hấp tuần hoàn cùng dòng sinh khí. Thao tác này có hiệu quả bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, khi đang đứng xếp hàng, khi đang tranh luận hoặc khi đang bay ngang qua những không gian mênh mông. Cuộc đời đầy những ngạc nhiên và thất vọng, đình hoãn và gián đoạn, việc chỉ thỉnh thoảng phải chờ đợi không có nghĩa là chúng ta không thể giữ sự định tâm vui vẻ và tử tế. Trong khi bạn chờ đợi một điều gì khác xảy ra, cuộc đời vẫn là cuộc đời của bạn.
Giữ im lặng.
Một cách khác nữa để chúng ta có thể tìm ra thời gian trong thời gian là tạo ra mối quan hệ đúng với sự im lặng. Đối với nhiều người thì im lặng có thể gây khó chịu. Cái tôi bé nhỏ cảm thấy bị phơi trần, trơ trụi, lo âu, tuyệt vọng hoặc e ngại sự buồn nản. Ồn ào là một cách để che đậy. Chúng ta nói nhanh khi chúng ta mất bình tĩnh. Chúng ta mở nhạc để không gây sốc cho người khác nếu chúng ta nói sai điều gì. Thế giới của chúng ta đã tràn ngập những tiếng ồn và những hình thức kích thích giác quan khác, cho nên càng ngày càng khó tìm ra được một chỗ nào để chúng ta có thể rút vào dù chỉ trong giây lát để tránh khỏi bất cứ một tín hiệu nào của thế giới công nghệ cao. Cả những công việc tầm thường như đi đổ rác, tập thể dục hoặc đi bộ cũng không phải luôn luôn là thời điểm mà chúng ta có thể buông lỏng đầu óc và được riêng tư với những ý tưởng của mình, mà đây thường là những dịp chúng ta chuẩn bị đầu óc để nghe nhạc, nghe tin tức hoặc để tiếp tục một cuộc nói chuyện điện thoại. Khi cần phải thay đổi nhịp độ cuộc sống bận rộn, bước đầu tiên là hãy tạo ra một chút im lặng. Hãy thở một hơi dài, hãy nghỉ một lát. Với sự im lặng và nhịp thở thư giãn, tự nhiên chúng ta sẽ lắng dịu. Tôi còn nhớ một lần vào khoảng giữa thập kỷ 1970 khi cha mẹ tôi từ Long Island đến Woodstock, New York để thăm tôi. Thời gian ấy, tôi đang tham gia xây dựng một tu viện Phật giáo Tây Tạng trên đỉnh núi Metz, nên phải sống trong một ngôi nhà tranh thuê ở trong rừng. Mẹ tôi lo lắng, không biết đi chợ ở đâu giữa vùng rừng núi này. Nhưng rồi bà rất vui mừng khi thấy có một siêu thị ở dưới phố và cả một hiệu thuốc nữa. Cho nên chúng tôi không cần phải tìm kiếm để có một bữa ăn tối. Sau một đêm chỉ nghe có tiếng dế kêu, mẹ tôi băn khoăn. Ở đây im ắng quá, mẹ sợ có điều gì đó không ổn. Còn làm sao mà sống ở đây được? Vì sống cả đời trong một môi trường thành phố hoặc ngoại ô, cho nên mẹ tôi thấy vô cùng khó chịu khi không nghe thấy một âm thanh nền nào hết. Đây là trường hợp ngày càng phổ biến đối với hầu hết chúng ta. Ngay cả khi tìm cách tạo ra sự im lặng, chúng ta cũng phải tập làm quen với một loại âm thanh nhân tạo nào đó. Biết bao nhiêu người ngày hôm nay đã quen ôm lấy cái tivi suốt ngày để cho khỏi cảm thấy cô đơn hoặc để chống lại sự thiếu vắng âm thanh. Ta thử nghĩ xem sẽ như thế nào nếu không có điện. Sẽ không có tiếng vo vo của tủ lạnh, của máy tính hay tiếng lào xào của máy điều hòa. Điều đáng nói là trong những đợt thiền định dài ngày, từ 1 tháng đến 3 tháng hoặc hơn thế nữa, người ta thường cho biết là khó mà thoát ra khỏi cuộc sống thường ngày của mình để đến đó hơn là ở hẳn tại đó. Cũng giống như là họ có thể e ngại những thời gian dài tĩnh lặng và nhớ những người thân, nhớ những môn giải trí yêu thích. Sau đó họ thường nói rằng không muốn rời nơi đây để quay trở về với cái bận rộn, ồn ào và vớ vẩn của cuộc sống thường ngày trước đây nữa. Như tôi đã nói, các tín đồ Phật giáo thường thực hành sự im lặng cao quý trong các đợt thiền cao độ, còn gọi là im lặng tình thương. Dù là ở chung một nhóm, nhưng chúng tôi chỉ có một mình trong sự rèn luyện định tâm và quán tưởng về sự vô thường, sự liên kết, lòng trắc ẩn và quên mình. Trong cuộc trò chuyện tâm sự vào cuối một tuần dài nhập thất, những người mới tu thường nói rằng lúc đầu họ sợ nhất là việc phải giữ im lặng suốt thời gian tu tập, nhưng đây hóa ra lại là phần thích thú nhất đối với họ trong quá trình nhập thất, và là một sự nhẹ nhõm thực sự, bởi vì họ không phải tiếp xúc với mọi người và không phải lo âu về việc tranh đua hoặc phải làm ra vẻ không phải là mình. Họ thấy thật thanh thản bình yên khi chỉ sống với con người thật của mình trong căn phòng thiền định, trong sự lặng lẽ và được ở một mình. Tất nhiên là có một trung đạo giữa việc trở thành một tu sĩ dòng luyện tâm, phát nguyện suốt đời im lặng và việc suốt ngày chỉ nghe cái máy MP3 của mình. Bạn có thể bắt đầu làm chủ nhịp điệu. Chúng ta thường dành quá nhiều thời gian trong ngày để phản ứng. Như các bạn đã học trong bài Vươn tới tự ngã cao hơn, phần khoảnh khắc định tâm của chương 2, bạn không cần phải lập tức trả lời các email gửi tới, trừ những trường hợp khẩn cấp. Không lo trời sập đâu, và trên thực tế, bạn lại có nhiều thời gian hơn để lo cho những vấn đề lớn của cuộc đời. Còn khi trả lời các email thì tôi khuyên bạn hãy dừng lại một lát suy nghĩ trước khi gõ chữ gửi, hoặc cố gắng để có thói quen dành ra một phút im lặng cầu nguyện trước hoặc sau các bữa ăn. Giây phút định tâm này sẽ giúp bạn đứng vững và dừng lại quá trình di chuyển theo bản năng từ việc này sang việc khác mà không có sự đánh giá hoặc nhận thức. Trước đây, tôi đã nói về việc tập chờ một lúc sau khi điện thoại réo gọi, rồi mới trả lời, mà hãy dành một khoảng thời gian để thở và thư giãn. Việc ngắt quãng một ngày bằng những giây phút định tâm nho nhỏ như vậy có thể giúp bạn phá vỡ cái ngột ngạt của việc cảm thấy áp lực của thời gian bằng cách để cho làn không khí tươi mát của nhận thức hiện tại chảy vào. Nó sẽ làm tươi mới và hồi sinh tâm hồn bạn, đánh thức sinh khí của bạn và nâng cao cảm giác của bạn cả về thời gian và không gian. Người ta thường dành một phần lớn cuộc đời mình để phản ứng với những tác nhân kích thích ở xung quanh ta. Việc tranh thủ các cơ hội để nghỉ ngơi và suy gẫm sẽ góp phần giúp bạn sống với hiện tại và vững vàng hơn trong nhận thức, hòa hợp nhiều hơn với những ý tưởng, cảm nghĩ, giá trị và ưu tiên của mình.